Một tin nhắn từ số lạ xuất hiện, đừng tin bản di chúc trên máy chủ. Hãy kiểm tra thời điểm tin của ông ấy ngừng đáp ứng với kích thích. Người gửi không ký tên, nhưng cách dùng thuật ngữ cho thấy đó có thể là bác sĩ Duy Phong. Gia Y xóa thông báo khỏi màn hình, nhưng chép lại chính xác câu chữ. Nếu bác sĩ đã lên tiếng, nghĩa là ông biết bản di chúc giả. Nếu ông chỉ dám nhắn ẩn danh, nghĩa là Minh Chiết đang nắm thứ gì đó đủ sức khiến một bác sĩ im lặng. Sáng hôm sau, Gia Y đến căn hộ cũ lấy đồ, khóa cửa đã bị thay. Chủ nhà đưa cho cô thông báo chấm dứt hợp đồng vì gây ảnh hưởng danh tiếng khu dân cư. Một chiếc vali chứa quần áo được đặt ngoài hành lang, còn thùng hồ sơ cá nhân đã biến mất. Gia Ý nhìn camera trên trần và không tranh cãi. Cô xin chủ nhà ký biên bản liệt kê đồ đã bàn giao. Khi ông ta từ chối, cô nhờ bảo vệ tòa nhà làm chứng. Dù bị đẩy đến đâu, cô vẫn không để dấu vết biến mất. Ngay lúc Gia Ý kéo vali rời đi, màn hình lớn ở quảng trường đối diện phát bản tin mới. Minh Chiết đứng cạnh Thành Vũ, công bố việc bổ nhiệm anh làm quyền giám đốc tài chính để khôi phục niềm tin. Người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ cô cúi chào trong tiếng vỗ tay. Rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào ống kính và nói sẽ cung cấp mọi chứng cứ để đưa người có tội ra trước công lý.